Mình nghe tiếp, nghe nghe đây để cho mình nhận rõ đường đạo, thực hành được cái lợi ích mà mình, lợi ích của cái nhân duyên mà mình có được, đó là gặp Phật pháp tăng, trở thành Phật tử, được cái lợi ích gì. Mình nghe là cốt như vậy. Thì mấy bữa mình đã nghe để biết là thực sự mình sẽ không được lợi ích nếu mà cái tâm của mình nó không có sáng tỏ cái vấn đề sống chết của cuộc đời này. Thì cái tâm mà nó không sáng tỏ điều đó thì dĩ nhiên rằng là đời sống là quý nhất. Đời sống là quý nhất thì mình làm gì cũng chỉ là để phục vụ cho cái đời sống đó thôi. Đã phục vụ cho cái đời sống này thôi thì đâu cần theo đạo nữa. Vì mọi môn học, mọi ngành học, mọi cái hiểu biết của con người, mọi cái nỗ lực làm việc của con người là nó đều là để phục vụ cho cái sự sống này. Cho nên mình đã có đủ tất cả những cái đó rồi. Bây giờ đạo để làm gì nữa? Đạo sẽ trở nên dư. Vì thế cho nên mình cần phải được khai thị ra về ý nghĩa của cái cuộc sống của mình. Cuộc sống của mình nó có sự chết. Mình sống là mình phải chết. Mà cuộc sống nào mà kết thúc nó cũng chết. Thì cuộc sống như vậy thực ra nó vô nghĩa lắm, nó như giấc mộng thôi. Thì tại sao mình cứ phục vụ hoài cho nó, mình biết đến cái gì khác? Giống như một người chỉ có nằm mơ thôi và chỉ có lo cho giấc mơ thôi, còn cái lúc tỉnh của mình ấy, thì hoàn toàn mình có một cái lo toan nào, cái năng lực nào cho nó hết. Giống như vậy, tức là nếu mà mình cứ chỉ biết đời sống và chỉ biết đó là cái duy nhất đáng giá và mình lo phục vụ cho nó, rồi mình biết rằng là rốt cuộc đến cái lúc chết là nó không có gì nữa hết, thì mình còn lại gì, thì mình có chuẩn bị cho cái còn lại đó không, mình có xây dựng gì cho cái độ còn lại đó không. Thì vì mình không biết đến sự chết cho nên mình đâu có lo xây dựng mấy cái đó. Rồi mình nghĩ rằng là sự sống là cái duy nhất để mà phục vụ, cho nên mình càng không biết lo hết. Vì vậy cho nên mình cần phải nghe cái Phật pháp khai thị cho mình. Và khi khai thị ra thì mình mới biết là cuộc sống này quý hay không quý là ở cái chỗ mình sáng hay là mình tối. Mà muốn sáng thì phải có Phật pháp khai thị. Cho nên nếu mà mình tối thì mình chỉ biết có cuộc sống này, mình thấy sự chết như là một cái gì đừng nói tới, đừng nhắc tới, không cần thiết. Và có nói tới thì cũng chỉ làm cho nó lo âu sợ hãi, không có ích lợi. Thì một khi như vậy tức là mình bị tối. Mình sẽ dốc hết cái lực của mình để lao vào cái đời sống này, mà cái đời sống trước sau cũng chấm dứt, trước sau cũng không có gì hết. Thì do vậy kêu là mình tối. Còn nếu mà mình nghe cái pháp Phật khai thị thì mình sáng, mình sáng thì mình biết rằng là cuộc sống sẽ chấm dứt, cho nên nó vô nghĩa. Nhưng nó chấm dứt rồi, nó còn lại, nó còn lại những cái để nó thành ra là trung hữu, thành ra là một cái chuyển tiếp đi luân hồi. Và như vậy là cuộc sống nó còn có nữa sau khi nó mất đi. Thì mình thấy là như vậy. Vậy thì mình sẽ hỏi là vậy thì cái còn lại nó là gì? Nó từ đâu ra cái còn lại đó? nên đạo Phật mới trả lời cho mình. Cái nó còn lại đó, đó là nó do mình tạo ra, gọi là nghiệp. Mình mà mình tạo ra một lúc nào, mình tạo ra một cái lúc mình còn đang sống. Cho nên vì vậy mà cái cuộc sống của mình á, nó sẽ mất, nhưng mà nó còn lại trong cái lúc nó sống vậy đó. Nó có tạo ra những cái, những cái nó sẽ còn lại sau khi mà cái cuộc sống này nó chấm dứt. Vì vậy mà cái còn lại như vậy á, nó sẽ là cái kết quả, cái kết quả của những cái gì mình tạo ra trong lúc mình còn sống. Vì vậy trong lúc mình còn sống, mình phải cẩn thận những cái mình làm, gọi là nghiệp, cẩn thận đối với cái nghiệp của mình. Thế là bắt đầu mình thấy ra cái ý nghĩa của cuộc đời. Cuộc đời nó còn có nữa, và cái còn có đó nó là cái kết quả của cái hiện giờ của mình. Cái hiện giờ của mình nó sẽ mất đi, nhưng mà nó sẽ tạo ra những cái để còn lại nữa. Vì vậy cái cuộc sống bây giờ của mình phải có một cái chuẩn bị và cẩn thận đối với cái tạo tác của mình, tức là đối với nghiệp của mình, để cho sau khi cái cuộc sống hiện tại nó mất đi, cái còn lại của mình nó được tốt đẹp. Nếu mình không nghĩ đến chuyện đó, mình không lưu tâm đến chuyện đó, mình chỉ có lo cho cuộc sống này thôi, mình sẽ tạo ra những cái nghiệp xấu. Và cái mà mình nghĩ là mình lo xây dựng nó sẽ mất đi, và cái xấu nó sẽ hiện ra cái kết quả của nó, và mình phải chịu cái đó, mình phải chịu những cái kết quả xấu đó. Cho nên đó là ý nghĩa của đời sống mà Đức Phật đưa lại cho mình. Thì thế là sống thì phải biết chết, sống hiện tại là phải biết lo tương lai, hiểu vậy đó. Và biết, khi biết lo tương lai á, thì cái hiện tại của mình á, mình mới biết cái cách sống, biết cái cách xây dựng. Cái người không biết tương lai á, chỉ biết hiện tại, thì nó cái hiện tại của nó đó sẽ phá hoại cái đời sống của nó. Nhưng mà cái người mà thấy tương lai thì cái hiện tại của người đó sẽ là một sự xây dựng tốt đẹp lâu dài cho tương lai. Cho nên đó là một cái ý nghĩa dễ hiểu nhất để mình hiểu cái Phật pháp mà Đức Phật đưa lại cho mình. Đức Phật khai mở cho mình để thấy ra cái đó. Khi thấy ra rồi thì chắc chắn là con người của mình sẽ cẩn thận, không có tạo cái nghiệp dữ nữa. Bằng cách nào đi nữa, dù trong hiện tại mình có bị lỗ lã gì chăng nữa, mình cũng nói là không, tôi không có làm ác. Làm ác là tôi tự sát tôi. Bây giờ thì chưa thấy, nhưng mà chắc chắn nó sẽ hiện ra trong tương lai. Cho nên bây giờ tôi có bị thiệt thòi, tôi có bị một cái gì thua thiệt thì nó cũng không có làm ác. Như vậy là cái con người đó nghe theo lời Phật mở ra một cái con đường đi. Cái con đường đi nó luôn luôn nó tránh khỏi những cái khổ đau ở trong tương lai. Nó là một cái con đường đạo, nó kêu là vậy. Bởi vì nó thoát khổ. Tuy rằng nó chưa đạt đến cái mức độ như hôm qua mình nghe, chưa đạt đến cái mức độ gọi là cứu cánh niết bàn, là thoát hết khổ đau. Nó vẫn còn ở trong luân hồi, nhưng một người vẫn còn ở trong một cái chiến trận, vẫn còn ở trong một cái khu rừng độc, vẫn còn ở trên một cái biển cả bao la. Nhưng mà ở trên biển cả, mà ở trên một cái chiếc tàu vững chắc, chưa lên đến bờ, nhưng mà ở trên một chiếc tàu vững chắc. Chiếc tàu đó trước sau cũng vào bờ. Nó có đến một cái chỗ cứu cánh, nó mới kêu là đạo. Còn đi lòng vòng ngoài không đến đâu hết, không có kêu là đạo. Con đường thì phải đến một nơi nào, không đến một nơi nào hết, nó không có được kêu là con đường, không được kêu là đạo. Thành ra giờ đó mình vậy đó, dù ở trên biển cả, nhưng cũng ở trên một cái chiến tàu vững chắc, không lo sợ giông bão, cá độc, rồng ác gì hết. Ở trong một khu rừng đầy độc, nhưng có một vị hướng dẫn, có bản đồ để ra khỏi khu rừng, có tất cả những cái phương tiện để chế ngự các chất độc, các loài độc nó xâm phạm vào mình. Cho nên chưa ra khỏi khu rừng nhưng mà đã có được tất cả cái bảo vệ mình. Mình chưa ra khỏi luân hồi nhưng mà mình đã có một cái con đường đạo, có một cái bản đồ không làm các ác. Tất cả các ác không làm, mình đã có được cái bản đồ đó rồi. Thành ra Đức Phật đến với mình là dạy cho mình cái đó để mình đi ra khỏi. Còn tất cả mọi người, người ta cũng chỉ biết một cái đời này thôi. Dù là những người tốt, dù là những người thương mình, rất thương mình như cha mẹ, mà cũng chỉ biết có một cái đời này thôi. Không thể nào mà dạy cho mình được một cái con đường đạo, không thể nào mà đưa lại được cho mình một cái bản đồ của đạo để mà mình đến cái chỗ cứu cánh. Nên đó là điều mình hiểu như vậy. Để biết rằng là bây giờ mình là Phật tử, mình gặp đạo là gặp cái đó, chứ không phải là mình gặp mấy thầy, mấy hòa thượng. Không phải như vậy. Đây là cái điều mà mình phải nghe tới nữa để khai mở. Cái khai mở như vậy nó sẽ làm cho mình đúng là người con Phật. Có người ham vui, người ham vui, cái chỗ nào đông là đã tụ, càng tụ về chợ. Cho nên chỗ nào đông thì mình cảm thấy đấy, bây giờ mình nhận xét về cái tâm lý của mình, nó mình theo đạo nó ăn thua ở chỗ tâm lý đó. Nhưng mà tại vì mình cứ nghĩ nó không sao hết, cho nên mình có vô, mình có tiếp thu Phật pháp được. Nghĩa là mình nghĩ ở một cái chỗ đông đảo thì biết là lên chùa bao giờ cũng đông. Lên chùa bao giờ cũng đông. Bây giờ mình bảo cũng là mọi người hỏi chứ mình về Việt Nam, ông chú hỏi con người bên Đức làm gì, thì nói là con đi chùa, con đi làm việc xong con đi chùa. Ông bảo trời ngoan quá, mày giỏi hơn tao đó, ngon ngoan thiệt. Ngày nào mới đi hả? Cả không. Tại vì ngày nào phải đi làm, khi nào mới đi? Thứ bảy chủ nhật. Đôi khi bảo lễ mới đi. Thì mình lên chùa cũng là lên lúc nào có đông người. Ngày thường thì mình bận đi làm, mà nhiều khi không bận đi làm mình cũng có lên. Lên có ai đâu, đi ra đi vô kêu om sòm hết, thầy ơi thầy cũng chưa thấy đâu. Thành ra thật sự ra mình có cái tâm ham vui, mình có cái tâm ham vui. Bây giờ thì mình bắt đầu nhận xét cái tâm của mình, thì là tại sao mình là Phật tử, hay mình thấy mình cũng kính Phật lắm á. Mình theo Phật tuyệt đối, dứt khoát, mình có theo gì hết. Nhưng mà sau Phật pháp, pháp nó có vào. Để nói pháp nó có vào tâm mình. Bởi vì cái tâm mình nó còn ham vui. Cái mà mình cảm thấy như là mình rất tin Phật đó, nó còn nít lắm. Nó như là một đứa nhỏ á. Hay là bây giờ mình nói chuyện lớn hơn nữa đi. Chuyện của Trang Tử nói có cái cô công chúa đó mà cô được gả cho ông vua xứ khác, cha ơi cô khóc, cô lóc, cô lăn, cô lộ, cô không chịu rời xa cha mẹ, cô khổ đau cho đến cái ngày mà đưa đi, khóc bịt rịn, khóc sướt mướt vậy đấy, khóc không muốn xa cha mẹ thấy thảm thương đứt ruột. Không dám ra đưa. Rồi đến khi mà kiệu đi xa mất rồi, cha mẹ ngồi sầu thảm. Đấy là cô qua bên kia, cô trở thành hoàng hậu, gặp ông vua thương quý, sống xung quanh triều thế ý mình, đâu có thấy xa lạ đáng sợ gì đâu. Rồi cái bắt đầu cô thấy đã quá. Bắt đầu thấy vui, sướng, đã quá trời. Cái thời gian trôi qua, khi đó cha mẹ này thương nhớ, trời tội nghiệp nó không biết nó qua nó còn sao không, chờ mong tin nó như thế nào, nó chờ tháng này qua tháng khác thấy tin đâu hết, thôi cái điệu này nó buồn quá chắc nó chết rồi. Cho nên lập tức sai sứ đi hỏi liền, sứ về sứ nói nhà không, bây giờ là công chúa rất là khỏe mạnh, giờ là hoàng hậu rất khỏe mạnh, rất tươi, rất sướng, bây giờ gửi quà về cho bệ hạ, cái hoàng hậu. Thì thật sự bây giờ nó như vậy, cái tâm của con người của mình cũng vậy. Bây giờ ở đây mình cảm thấy mình rất thương Phật, rất theo Phật. Nó giống như cái cô công chúa vậy thôi đối với cha mẹ, tại vì mình chưa gặp cái vui khác. Mình chưa gặp cái vui khác để mà mình thấy là Phật đối với mình thương tới đâu. Rồi mình chưa gặp đến những cái gì khác mà nó sâu đụng chạm trong mình nữa. Mình chưa biết. Mình nói ví dụ như một anh chàng thanh niên, cô thiếu nữ vậy, theo Phật ghê lắm. Đến khi gặp một cái người bạn, trai bạn gái theo đạo khác, nhiều khi mình cũng bỏ đạo Phật theo đạo đó. Đó. Rồi một là mình lơ đi, hai là mình nói đạo nào cũng vậy mà, con theo đạo người ta cũng làm lành thôi. Ba nữa mình còn nói oai lắm, phương tiện. Con sẽ theo đạo nó, con sẽ truyền cả nhà nó theo đạo Phật thật. Thầy ra mình biết là thực sự ra là tại sao mà mình tâm lý của mình nó làm sao mà mình thấy là mình rất thương Phật, và rốt cuộc thì mình cũng quên Phật. Tâm lý mình như thế nào thì mình cứ nhận xét cái đời ấy, nó như cái công chúa đó, như cái đứa con nó còn nhỏ, nó nhất định nó không chịu lìa xa cha mẹ. Mà lớn lên rồi thì cha mẹ bảo chứ một tháng cũng được, con về nhà một chút cho ba má thấy mặt, cũng thấy đâu hết. Mà hồi nhỏ thì nó thấy là nó chết sống thì chết sống, nó không có thể lìa khỏi cha mẹ. Thì mình mới biết là mấy cái đó nó chỉ là tâm lý nhất thời, nó không có một cái giá trị gì chân thật. Nên vì vậy mình cứ nghĩ mình là một Phật tử ghê gớm lắm, ghê gớm dễ sợ lắm, chặt hết đi nữa cũng vẫn theo Phật như thường. Mình bảo chặt gì vậy, mà chặt mấy người khác. Thành ra như vậy đó, mình biết rằng là mình bảo vậy thì làm sao mà mình có thể có được cái tâm với Phật. Bây giờ nếu mình là người Phật tử, mà là người Phật tử theo nghĩa nào? Người Phật tử theo nghĩa là mình muốn theo Phật, theo đúng Phật, theo con đường của Phật, dù là từ từ hay mau lẹ, thì mình phải nghe, và mình phải mạnh lắm nghe, không có được yếu. Con tim phải mạnh. Cái này phải sáng, con tim phải mạnh, không được yếu. Thành ra mình sẽ chưa phải nghe cái điều gì. Thực sự ra nghe về cái tâm lý của con người mình, bây giờ mình dứt khoát điều là mình muốn theo Phật. Bây giờ mình bảo làm sao để theo Phật, sau khi mình nghe cái chuyện là nhiều khi cái tình cảm mình đối với đạo, đối với Phật nó bất đồng thôi. Bây giờ mình biết là mình phải thấy thêm hơn nữa, mình nghe nhiều sự thật hơn nữa. Ở đây nhiều khi cái hoàn cảnh, mình không nói cái hoàn cảnh, nói cái tâm bên trong của mình á. Ở đây có quý vị có muốn xuất gia không? nói cái tâm bên trong mình, chứ không nói theo hoàn cảnh. Nói hoàn cảnh thì mình bảo không được. Nói cái tâm bên trong của mình. Có chứ không? Có nhiều người cũng có, mà nhiều khi cũng có nghĩ tới. Mà có. Thì mình thấy là thực sự nó cũng giống như mấy thầy cô. Dĩ nhiên là phải có cái tâm xuất gia. Mà trước khi xuất gia thì cũng là người Phật tử. Người Phật tử như mình. Rồi nó gặp cái cơ duyên. Rồi mình thấy là người đó xuất gia. Thì người đó cũng đâu khác thì mình đâu. Bây giờ nói như bảo như là quan thân là anh Tèo đó. Anh cụ. Hồi đó mình thấy ông võ nghệ song toàn thì không? Mình thấy ông phi thân lên nóc nhà bay như là mấy ông chủ trì thiếu lâm đợt không? Cũng chẳng thấy nữa. Mình có thấy gì mà có vẻ như là siêu việt như là các tổ sư này không? Từ lúc nhỏ này nó chơi với con đít trong xóm nhau hả? Mà kêu lại ngồi xuống đứa này đóng vai vua gì mà đến ngài ta là đóng vai pháp sư thuyết pháp à, mình cũng thấy nữa thuyết pháp chúng chưa thấy gì hết á. Nhìn thì thấy bình thường không có gì giống như mình rồi có cái duyên. Có cái tâm bên trong xuất ra, gặp cái duyên đi xuất ra. Xuất ra. Bây giờ làm ở gần lâu thì con cũng thấy kính phục ở cái chỗ dám bỏ đi như vậy. Nhiều khi cũng thấy vậy. Nhưng mà có là nhiều lúc anh em nhỏ nhà cũng thấy nhiều cái ông này cũng chặt lô lắm. Chẳng hạn vậy. Đó. Nhưng mà nếu bây giờ mà cái người ta không biết gì hết, mọi người không biết gì hết. Cha, bây giờ con đi ngoài đường á, quan thanh đi ngoài đường, có người Phật tử không biết gì hết. Nhìn thấy ông thầy oai quá, đạo mạo, đi đứng. Nhìn cái tướng đó là biết là không còn tham sân si nữa. Mà thật sự ra mình biết có nhiều vị thầy mình gặp mình mến mình thương kính lắm thì nó có nhiều thầy giờ mình cũng nói thầy lớn thì nó mới thầy gọi là trẻ trẻ vừa vừa thôi nhưng mà mình đâu ngờ mình vừa về khỏi chùa cái vào gặp sư phụ chửi mày nghe thằng mày cái này mày cái kia mày mà tu hành gì mày chứ mình đâu ngờ là mình đang thần tượng lắm thì đang thần tượng kia thế ra rồi cái đó đôi khi mình phải nghe bởi vì nó là sự thật. Còn con mắt Phật tử của mình thấy một cái dáng điệu, một cái dáng dấp của một vị thầy nào, xong mình cũng thấy nó đây nó như là đi lướt ở trên mặt đất, lướt ở trên mặt đất, ở đằng sau nó có cái khói đen nó xịt ra, khói đen của tham sân si nó xỉ ra. Người nó thanh tịnh. Thế ra có nhiều người Phật tử bảo chứ trời, sao mấy thầy mà sao mà tham sân si được? Rồi có nhiều khi nghe mấy ông sư phụ cũng la mấy ông đệ tử, mà mày cái thằng mày vậy, mày tu hành mày có như vậy, mày bê bối mày đủ thứ hết, mấy ông thầy la đã, ông thầy bỏ đi. Ông đệ tử ngồi ông phòng nói thì thầy nào cho nấy chứ. Cho nên là cái người Phật tử mà muốn nghe Phật pháp thì mình phải nhìn ra sự thật. Cái tâm lý của người Phật tử mình cứ thần tượng như vậy á. Cái tâm lý nó chướng ngại lắm. Nó làm cho mình không có lắng nghe Phật pháp nữa. Nó làm cho mình yên tâm là xung quanh mình có nhiều thánh lắm. Có nhiều áo cho mình đắm lắm. Mình rớt chỗ này, rớt chỗ nọ không có được nhiều thầy quá. Cho nên mình cứ luôn luôn mình tin như vậy. Cho nên cái tâm của mình nó cứ nó khép ở trong cái là cái chuyện mà giải thoát tham sân si chuyện đạo là có mấy thầy hết rồi, phần mình chỉ có phục vụ thôi, mình cứ phục vụ thôi, như vậy thôi. Mình chỉ còn có vừa sell service mà vừa order service vậy thôi. Thế còn mình không có cần làm gì hết. Chính vì vậy á, cho nên mình nghe pháp nó không có bảo. Mình nghĩ xung quanh mình bảo đảm an toàn lắm. Ma vương với cái gì mà muốn tấn công đến mình, phải qua mấy thời, qua gì nổi. Nghĩ như vậy. Cho nên chính vì thế đó, những cái tâm trạng, cái tâm lý đó, nó không có thúc đẩy trong mình một cái lắng nghe, một cái tư duy về Phật pháp. À, mình biết đâu rằng là dù bây giờ mình ở xung quanh mình ở toàn thánh nhân, nên giờ mình cứ nói là có một anh Phật tử nào mà chẳng hạn vậy đó, đi sang Damsala chẳng hạn, về nơi Ngài Đạt Lai Lạc Ma ở, xong rồi đến chùa đảnh lễ Ngài Đạt Lai Lạc Ma, đến chùa Ngài Cặp Ma Pa đảnh lễ, xong rồi ở bên cạnh trong chùa nó sung sướng lắm, về đây là đi sung sướng mặt mày kênh 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 cả cả xóm làng này chạy ra mà cho sờ cái. Nhưng mà bây giờ mình có ở gần Phật Thích Ca và 1250 vị tỳ khưu đó, thì khi mà mình chết đi là cái nghiệp mình nó vẫn dẫn mình đi theo con đường của nó, chứ nó không có nói là ủa, anh này ở gần Phật Thích Ca đó, thành ra cái nó buông ra. Bởi vì mình không có cái gì ngoài cái nghiệp của mình. Cho nên phải biết cái điều đó mình mới tỉnh. Cái người nghe pháp nó mới tỉnh. Nó mới, cái tâm lý của nó mới không có cứ tựa vào cái bên ngoài nữa. Mà nó đến mức độ nó biết rằng là, nó biết đó, Ngài An An đắc tu đà hoàn quả thì giả của Đức Phật, mà nó ngạ quỷ tiêu diệt đó, còn báo cho biết trước đó, là trong vòng 3 ngày nữa là chết, chết là đoạn địa ngục. Cho nên Ngài An An mới bảo bây giờ phải làm sao, thì ngạ quỷ tiêu diệt đó hay là diễm khẩu nên đó, mới nói rằng là hỏi Đức Phật đó. Đức Phật chỉ cho cách cứu. Hỏi Đức Phật, Đức Phật mới nói là cái pháp thí thực cô hồn. Thí thực cô hồn. Ngày nay mà mới có ông Hoàng Khai đi trần tế. Thì mình biết được là thực sự ra là không có ai hết. Không có ai mà cái nghiệp nó sợ hết. Bởi vì nghiệp là do chính mình tạo ra. Nó là sự thật của mình. Cho nên sau khi mà cái bên ngoài hiện đời này của mình nó chỉ là cái quả báo của đời trước. À, nó nhất thời, một cái bên ngoài nhất thời. À, nó hiện ra và nó chấm dứt. Thì cái sự thật của mình nó lại xuất hiện. Thế giờ nó vậy. Thí dụ như một người... cái chuyện mà cái anh chàng đó anh giống hệt cái mày cứ nói là ông vua đi, chuyện là anh chàng giống hệt ông vua, rồi cái ông vua đó ông chết, rồi bây giờ các quan nó mới lập cái anh chàng này, mà anh chàng chỉ là để đi ăn cắp thôi, ăn cắp ăn trộm này nọ thôi, nhưng mà khi nó bắt được nó thấy giống vua quá, rồi vua mới cho vào xem vua và thằng này có thể dùng được. Có thể dùng được. Vua cũng thấy là mình có bộ như là yếu ấy. Cho nên vua mới nói rồi đó. Rồi giờ mới cho anh ta là khi mà vua chết thì cho anh ta lên thế vua. Mà giấu kín bí mật không cho ai biết hết. Chỉ có một số tướng lãnh nó biết nhau. Bởi vì nếu mà cái quân địch nó mà biết con vua nó chết đó, là nó tấn công. Bởi vì nó chỉ ngán vua nó thôi. Thành ra phải cho anh làm vua. Anh mới đầu anh sợ lắm. Nhưng mà mấy kia nó bày cho anh, nó bảo anh phải vậy, cái em của vua nó dạy cho anh là vua lúc đó nó phải vậy, mà vua nó có tính như vậy vậy, anh phải học theo. anh học cái anh làm vua cái anh khoái. Anh vua chúa khoái. Thế về sau này nó hết cần. Sự việc nó vỡ lở, nó tùm lum hết trơn. Nó hết cần anh đuổi anh đi. Thế lúc đó anh trở lại cái sự thật của anh. Thành ra cái giai đoạn làm vua của anh ấy, nó như là một đời sống của mình thôi. Còn cái là bần cùng tạo tác của anh ấy, nó là cái nghiệp thật của anh. Bây giờ nó hiện ra một cái nhân duyên, nó đến nó hiện ra cái bề ngoài. Nó làm vua. Cái bề ngoài đó nó hết, nó lộ ra, trở lại cái sự thật và đạo tác. Thành ra mình biết là thực sự con người, mỗi lần mình xuất hiện ở đây có ai là thật đâu. Mà nó từ nghiệp mà ra. Không biết cái nào là thật của mình hết. Đến đây mình gặp một chỗ rất rất là thâm sâu. Đáng lẽ mình còn chưa nên nghe tới, nhưng mà nghe qua thì được. Ví dụ đời trước của mình, thầy nói vậy đó. Đời trước của mình, như lấy lại cái thí dụ trước á, mình là một cái người ăn mày ngồi trước cổng chùa, thấy mấy thầy đi vào chắp tay xá, bữa mình được một ít tiền thôi, cái thấy một vị đạo sư, một vị cao tăng đi ngang, mình kính trọng, mình cúng dường cái số tiền ít của mình, thì cái ông vị cao tăng đó nó từ bi, nó nhận. Đó là đời trước. Cái đến đời này mình sinh ra đời, nhờ cái công đức đó sinh vào nhà có học, có tiền của, sau đó lại đi xuất gia, trở thành hòa thượng. Trời, ai đấy thấy cũng lại hết. Đấy. Thì những người Phật tử mà hiện giờ đang lợi mình đó, người ta đâu có biết rằng kiếp trước mình chỉ là tên ăn mày ngồi trước cổng chùa. Đâu biết đâu. Mà tất cả người Phật tử nên người ta đều nghĩ rằng mình á là từ cực lạc thế giới xuống. Hoặc ít ra cũng là mẹ hiền Quan Thế Âm hóa thân. Thế ra mình dám nghe sự thật đó chứ. Nghe sự thật đó là sự thật của hiện hữu. Nó như mộng, như huyễn. Nó không có thực. Nó hiện ra đó. Nhưng mà nó hiện ra với cái tính chất, một là để tạo nghiệp, hai là để vươn lên nữa. Cái đấy giờ mình mới làm hòa thượng như vậy, mình mới cũng nghĩ rằng là chắc kiếp trước thì ít ra cũng là ít nhất cũng là phó hòa thượng, chứ mình luôn luôn phải là hòa thượng, kiếp sau cũng phải là tăng thống. Vậy mình luôn luôn mình nghĩ cái gì nó cũng thường hết, cái gì nó cũng mãi mãi. Một khi mà mình chấp một cái gì là tôi rồi đó, thì mình thấy cái đó nó còn ngoài. Bây giờ mình chấp cái hòa thượng là tôi rồi đó, thì mình sẽ thấy là kiếp trước cũng hòa thượng, kiếp sau cũng hòa thượng, hòa thượng hoài. Thì mà cứ hòa thượng lâu lâu lâu, mình phải phát nguyện mình đổi tông chút, chứ mình cứ hòa thượng bắt tông hoài, cứ ăn chay hoài xong chắc kiếp sau mình là hòa thượng nam tông. Thành ra dù mình ăn chay, ăn mặn, ăn gì chăng nữa cũng là hòa thượng. Phải nghĩ thường hằng như vậy. Nhưng mà thực sự ra khi mà ai nhìn ra sự thật thì thấy như vậy. Nhưng mà khi mình biết là thấy ra cái sự thật đó, đó thì thấy là kiếp trước mình chỉ ăn xin thôi. Nhưng mà đồng thời thấy thêm một điều nữa là cái nhân quả công đức á, nó biến chuyển, không thể tưởng tượng. Y như là mình nằm mơ, mình đang còn thấy bị ăn hiếp, bị đập, bị đánh này nọ, nó sợ hãi. Thế tự nhiên cái cảnh nó chuyển sang cái mình mơ thấy mình là vua, rồi thấy ai cũng sợ mình sướng. Nó chuyển đổi như mộng, như huyễn như vậy. Nhưng mà thế mà mình có cái công đức á, thì những cái hình tướng huyễn hóa của cái cuộc sống đó, nó hiện ra rất là đẹp. Cho nên mình mới nhận ra được cái ý nghĩa Đức Phật nói về nghiệp, nghiệp tạo ra tất cả. Rồi mình đi sâu nữa, mình thấy nghiệp nó là tâm, từ tâm, và nó là tâm. Rồi nó mới thành ra là tâm tạo ra tất cả. Cái bước đầu tiên theo cái pháp của Thanh Văn đó là nghiệp tạo ra tất cả. Thì ra mình mới nhận ra, mình mà lắng nghe Phật pháp đó, mình mới nhận ra được cái sự thật của hiện hữu này, sự thật của mình là gì. Mình có thể vĩnh viễn là như vậy, mình không vĩnh viễn thì vợ mình cũng không vĩnh viễn là vợ mình, mà cũng không vĩnh viễn là có cái tướng đó, mà con cái nó cũng vậy. Tất cả nó do duyên kéo đến với nhau, trùng phùng với nhau ở trong một cái quãng đời sống. Mình nhận ra tất cả mấy cái đó rồi mình mới biết rằng là Phật dạy mình phải nên làm như thế nào, nó biết lợi cho mình và lợi cho tất cả. Thì ra mình mới bắt đầu nhận ra được Phật pháp. Cho nên đó là những điều mình phải được khai. Bây giờ mình nhận xét tiếp để mình thấy cái chiều sâu. Thì cái hòa thượng của mình ở trong đời này nó chỉ là một cái màn cine, một cái màn viễn mộng nó hiện ra. Thì cái ăn mày ăn xin của mình trong đời trước nó cũng chỉ là một cái viễn mộng. Cái mà hòa thượng nó được hiện ra từ cái ăn xin, thì cái ăn xin nó được hiện ra từ đâu? Nó lại hiện ra từ đời trước là một người đi ăn cắp ăn trộm, nó mới thành ra ăn mày. Vậy thế thì mình mới nói là mỗi một đời như vậy nó đều mộng huyễn, nhưng mà nó có một cái tác dụng là nó tạo ra đời sau. Nhưng mà vậy thì thật ra mình là ai? Đó là vào chiều sâu đó. Thật ra mình là ai? Mình là cái tay đời trước nữa mà đi ăn trộm ăn cắp, hay là cái tay ăn xin, hay là ông hòa thượng này? Cái nào nó là mình? Mà cái nào nó cũng chỉ có một giai đoạn, mà nó cũng chỉ tùy thuộc theo cái nghiệp. Thì mình biết mình là nghiệp, nhưng mà cái nghiệp nó thay đổi theo hoàn cảnh nữa. Nghiệp nó là cái gì? Nó có ai là nghiệp là làm thì kêu chữ tác. Có ai là tác giả không? Có ai là cái người làm không? Cái người làm nó có cố định không? Nó có không thay đổi không? Thì cái tâm của con người mình ai cũng nghĩ cái người làm nó cố định không thay đổi. Cái người làm nó là làm chủ tất cả những cái nghiệp luân hồi. Đó, ai cũng nghĩ như vậy. Tức là mình vào chiều sâu của Phật pháp. Thì Phật pháp nói là mình mà nghĩ như vậy cái đó là vô minh. Nó không có một cái tác giả như vậy. Thế mình bảo vậy thì con là ai? Có phải có một người mới tạo ra nghiệp chứ? Rồi nó mới đời này là này, đời này là kia, đời này là nọ chứ. Nhưng mà Đức Phật sẽ nói với mình chứ, nếu mà có một người tạo ra thì đời nào nó cũng thay đổi hết á. Một người tạo ra thì cái người nó luôn luôn nó cố định, thì làm sao mà lại có kiếp nó ăn trộm, kiếp ăn mày, kiếp nó làm hòa thượng? Làm sao mà nó có như vậy được? Vậy mình bảo vậy thì con là ai? Nó bảo không có con, Đức Phật nói vậy. Không có ta. Cái tâm thức mà nó tạo ra tất cả, cái nghiệp mà tạo ra tất cả, nó vô ngã, nó vô bản thể, nó là tính không. Tức là mình bắt đầu vào trong cái sự thật. Cái sự thật mà mình có thể gọi là sự thật cuối cùng, sự thật đúng nhất, gọi là thật tướng của mình. Và cái giải thoát và giác ngộ của Phật với các Thánh A-la-hán đó, là nó do thấy ra cái chỗ đó. Cho nên bây giờ mình bảo là con chưa đến cái lớp đó, con chưa lên đến cái lớp đó. Bây giờ con còn ở cái lớp là con người thôi, là con người phàm thôi. Mỗi một đời con đều thấy là nó là tôi. Chính cái đời đó nó là tôi. Những cái gì tôi có trong đời đó nó là của tôi. Mình còn ở cái lớp đó thôi, và mình muốn được an toàn ở trong cái lớp đó. Đó, cho nên mình ấy hiểu là thì mình phải theo cái pháp đừng làm tất cả các điều ác, hãy làm các điều thiện. Mình mới theo cái pháp đó của Đức Phật. Mà mình mới hiểu tại sao Đức Phật dạy như vậy, là để cho mình ở trong cái luân hồi đó mình được an toàn. Mình ở trong biển mà trên một con tàu vững chắc, ở trong rừng rậm mà có bản đồ và có những tất cả các thuốc trị độc. Nó như vậy. Còn mà bao giờ mình thấy là tính không, thấy là vô ngã, là nó thoát ra khỏi cái biển đó, thoát ra khỏi cái rừng rậm nguy hiểm đó, về đến chỗ an lành, đạt đến bờ bên kia. Cho nên như vậy á, mình mới hiểu được cái pháp của Phật dẫn mình, giữ mình ở trong cái an toàn và đưa dần dần cho đến cái chỗ hoàn toàn thoát khỏi mọi cái nguy hiểm. Đó. À, rồi mình nói á, mình nói mức viên mãn á, và rồi mình còn nắm đủ hết tất cả những cái đường đi nước bước và phương tiện để cứu người khác, để mình chính mình cũng có thể là cái người đạo sư của mọi người. Đó là cái con đường của đạo Phật dẫn đi như vậy. Tức là mình gặp Phật đó, mình nghe cái pháp Phật đó, là đưa mình đi như vậy, đưa mình đi trên cái lối như vậy. Nhưng mà nói ra đến cái cứu cánh viên mãn nó bao la, đôi khi nó không cùng, thì mình chưa có thấy thích hợp để nghe. Cho nên mình nghe nó ngắn gọn lại là ở trong cái phạm vi mình là một con người. Nhưng mà mình là một con người thì mình phải coi chừng, mình phải biết đến cái đời sống nó có nghĩa nhất thời, tạm thời. Mình có thể thay đổi và mình phải biết mỗi cái thay đổi như vậy thì mình chỉ thay đổi để bằng hoặc lên cao hơn, chứ mình đừng có bao giờ mà để cái thay đổi nó thành ra là đi xuống. Mà mình phải biết một cái điều nữa quan trọng nhất là cái thay đổi nó nằm ở nơi mình. Cho nên trong đạo Phật nói là nghiệp là tự mình tạo ra, nên mình không thể tìm cái sự thay đổi mình ở nơi một người khác. Cho nên đạo Phật nói là mình có cầu Phật, mình có cầu Phật để mà mình trở nên hơn hay lên cái gì hết á, mà mình phải tự làm lấy. Rồi đến đây mình sẽ gặp một điều nữa. Vậy sao hồi nào giờ mình cầu Phật nhiều lắm? Cầu Phật quá trời. Thì giờ đó mình mới hiểu những cái điều này, những cái mà đúng cái nghĩa mà nó hợp lý ấy, là mình muốn làm A thì mình phải làm theo cái A, bởi vì mình là A mà. Cho nên nếu mình vẫn là B mà mình cầu một người khác mà mình không có chịu làm gì hết để cho nó thành A thì làm sao mình thành được? Tại vì cái A nó không phải là cái bên ngoài mình muốn nó là mình. Mình bảo tôi muốn làm vua, tức là mình là vua, chứ không phải làm vua giả như các anh khi nãy. Thì lúc bây giờ đó, mình phải tạo một cái nghiệp làm vua. Bây giờ mình lại lấy cái thí dụ cái anh chàng giống vua nãy để mình nghe, để nghe để mình biết về cái vấn đề nghiệp. Thì kiếp trước cái anh đó, anh ăn trộm, nhưng mà anh cứ đi miếu, anh đến trước tượng Phật, tượng ngày Địa Tạng, anh cúng dường, anh ăn trộm được ít thì anh cúng dường, anh chia ra, rồi anh cầu ngài cho con làm vua, cầu ngài cho con được làm vua. Thì cũng trong kiếp trước có một anh nữa, anh đó cũng cúng dường cho Phật, anh đó quán tưởng, anh đó quán tưởng và anh đó giữ giới, không ăn cắp ăn trộm. Anh đó cũng đến cái miếu đó, cũng gặp tượng như vậy, cũng cúng dường lên rồi quán tưởng Phật bao la vĩ đại, Phật làm chủ tất cả thế giới này. Rồi anh đó chỉ giới theo Phật. Thì cho đến cái kiếp sau thì cái anh mà quán tưởng chỉ giới này, nó thực hành giới hạnh tu bát quan trai này, nó kiềm chế tâm mình này, nó anh đó phát sinh ra một cái năng lực, và do cái nghiệp mà tu tập bát quan trai ấy, nó sinh vào nhà quý tộc và nó phát sinh ra một cái năng lực kiềm chế mình mạnh, thông minh, anh nói trở thành vua. Còn cái anh mà cứ đi ăn trộm về rồi lấy ít ra cúng dường và cầu Phật cho con làm vua thì nó trở thành cái anh ăn trộm đời này, mà nhưng mà được lên làm vua, mà vua giả. Thành ra mình biết rằng là mình phải hiểu rõ về ý nghĩa nghiệp lắm, mà thực ra nó không phải là dễ đâu. Cho nên bây giờ mình là nghe là thực ra nghe qua qua, giới thiệu mình muốn hiểu rõ nữa, thì mình phải nghe kỹ. Thì cái nghiệp như thế đó, nó chỉ là một cái mặt ngoài, nó chỉ là một cái mặt tạo tác bên ngoài của cái tâm thức. Mà cái tâm thức đó nó thực sự ra nó là bản giác, nó là Phật tính. Nhưng do nó tự nó không nhận ra được, nó không có giác ngộ ra được cái bản thể giác ngộ của nó, cho nên nó mới hiện ra một cái mặt giả bên ngoài, nó trở thành cái vô minh. Cái vô minh luôn luôn nó tạo hết cái lớp này đến lớp kia, nhưng mà lớp nào cũng không có vĩnh viễn. Mà khi nó tạo ra những cái mặt giả ngoài á, thì nó lại tạo bằng cái ái, cho nên cái ái nó ái cái mặt ngoài. Cho nên vì vậy á, cái ái của mình á, nó sợ cái mặt trong. Cái mặt trong là sự thật, nó vốn nó vô tướng, nó không có một cái tướng nào cố định hết. Nhưng mà cái ái của mình á, thì nó luôn luôn nó muốn một cái mặt ngoài, và luôn luôn nó cho cái mặt ngoài nó phải vĩnh viễn. Mình thương ai mình muốn nó vĩnh viễn, thương đứa con muốn có đứa con nó vĩnh viễn. Thành ra đó, cái ái đó nó giữ cái vĩnh viễn đó, và đâm nó làm cho sợ, sợ cái sự thật. Cái sự thật là mặt ngoài không có cái nào vĩnh viễn, mà cái sự thật là mặt trong á, nó không thuộc về cái tướng nào hết. Cho nên vô tướng tức là vô ngã, tức là tính không, đó là sự thật của mình. Cho nên mình, cái tâm lý của mình nó làm cho mình sợ cái đó. Khi nó làm cho mình sợ cái đó rồi đó, thì khi mà Đức Phật thuyết tinh không cho mình nghe, thuyết vô ngã cho mình nghe, cái tâm mình nó sợ. Thì thế mình hiểu tại sao mà Phật Pháp nó không có vào. Mà nó do tâm lý hết á. Mà tâm lý nó xuất phát ở cái chỗ mình vô minh, mình ái, mình thấy vĩnh viễn. Cho nên giờ mình phải nghe lại từ từ. Nghe lại cho nó thấy rõ cuộc sống nó không có vĩnh viễn. Cái mặt ngoài của mình không có vĩnh viễn. Mình nghe nhiều rồi mình bắt đầu mình mới thấy không sợ. Không sợ cái mặt trong nữa. Cái mặt trong đó, nó khi mà mình vào sự chết đó, thực ra là cái mặt trong nó còn lại. Chứ không có một cái gì còn lại nữa. Cho nên giờ mình tạm thời mình nói là khi mình chết đi là cái đời sống, cái quả báo nó mất, nó còn lại cái nghiệp của mình. Đó là nói tạm thời thôi. Bởi vì vốn tâm của con người ấy, nó chưa có nghe được cái chân lý. Cho nên Đức Phật thuyết về nghiệp, thuyết về vô thường, chứ chưa dám nói thẳng về tính không. Đấy, hiểu vậy. Đó, mà Đức Phật mới nói Pháp Phật nó thâm sâu, người ta không hiểu được. Thì nó nằm ở chỗ đó. Nó nằm ở tâm lý mình cũng vậy. Cho nên từ cái chỗ đó đó, mình nhận ra cái chiều sâu mà để từ từ sau này mình nghe tới. Nếu mà mình vỡ ra được cái lý của Đạo Phật. Thì giờ đó là mình lấy nó từ nghiệp thôi. Ở trong cái tử thư Đây Tạng mới nói khi mình chết đó, là bao giờ nó cũng phải chết sạch hết. Rồi nó về đến cái bản thể của mình, nó kêu là quang minh. Cái bản thể nó trong sáng vô cùng tận. Nó không có một cái tướng, một cái ranh giới nào hết. Nó bao la không cùng tận. Đó là cái sự thật của mình. Đó là cái chỗ niết bàn. Đó là cái chỗ Phật tính, bản giác. Đó là ánh sáng trí huệ của mười phương vô tận chư Phật. Là Pháp thân Phật. Nhưng mà bây giờ mình còn rất sợ đó. Cho nên chính vậy, về đến đó một cái, chết về đến đó cái là mình hoảng. Mình không dám nhận cái đó. Mà tôi đâu rồi, tôi đâu rồi. Tự động cái tâm vô minh của mình nó nói vậy đó. Thì lập tức những cái nghiệp của mình á, nó sống lại. Khi mà mình hoảng sợ trước cái tính không, trước cái quang minh đó, thì mình bảo tôi đâu rồi, mình nói vậy. Mình không dám mất cái tôi. Thì lập tức cái nghiệp nó sống lại. Thì nó mới, cái nghiệp nó mới bắt vô cái tâm vô minh đó, nó mới hiện ra cái thân trung hữu. Thì nó là vậy. Cho nên nó bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầu đi đầu thai. Thì thế là mình hiểu là Đức Phật thấy là chân lý của mình. Và Đức Phật thấy cái chân lý của mình nó chính là cái cứu cánh của đạo, giải quyết tất cả mọi cái sợ hãi lo âu, giải quyết tất cả, không còn một cái gì sợ hãi nữa. Và nó có một cái năng lực bao la không cùng tận, và nó tất cả những cái sự biến hóa này nó đều là do cái lực đó của tâm thức mà nó ra hết. Tức là nếu mà mình giác ngộ, mình nhập vào chỗ đó, mình có thể biến đất thành vàng, trong kinh nói vậy. Mình có thể là từ thân của mình nó xịt ra nước với lửa, nước thanh tịnh lắm, không phải là nước tùm lum lá, lửa xịt ra bay lên trên không, biến hóa 18 biến hóa của A-la-hán. Thế con người nó có thể vận dụng tất cả cái năng lực từ trong đó. Nhưng mà những cái đó là những cái bậc mà không còn sợ hãi, có trí huệ thấy rõ, và dùng bao nhiêu đời của các vị đó, bao nhiêu cái đời sống như mộng nguyện đó, các vị đó tập luyện theo cái pháp đó, nó mở ra cái năng lực không cùng tận của chân lý. Cho nên những cái vị đó mình kêu là thánh, mình nói đó, nhưng mà mình đừng nghĩ là mình có phần trong đó. Thật ra là các vị đó là thấy ra cái bản thể đó, mà mình không thấy ra cái bản thể của chính mình. Nhưng là giờ mình mới đi con đường từ từ, nó mới có nghĩa vậy đó. Đấy, mới có nghĩa là mình đi con đường từ từ, con đường con người, đường nhân thiên, đừng có bị đọa đầy. Dù mình sinh là con người, mình đừng có bị những cái nghèo cùng, ngu dốt, bệnh tật, những cái bệnh củi hủi, hay là đuôi điếc, câm ngọc, bệnh tinh thần đủ thứ hết đó. À, mình muốn tránh được tất cả những cái đó. Đó là cái con đường mình đi, gọi là nhân thiên thừa. Thì cái con đường đó mà nó sẽ tiến dần 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 đến con đường đạo á, mà của các bậc thánh á, thì cái con đường nhân thiên thừa này là mình phải theo ngay quy Tam Bảo, theo ngay Đức Phật, và kết duyên cùng với Tam Bảo vĩnh viễn. Thì nó cái đường từ từ nó mới bảo đảm, mà nó mới có nghĩa là đạo, chứ không phải mình chỉ theo Phật một kiếp. Mà nếu mình không hiểu rõ cái pháp của Phật đó, mình chỉ theo một kiếp thôi. Mình đừng tin rằng tất cả mấy thầy đây kiếp sau sẽ là mấy thầy nữa, đừng có ngáo như vậy. Mà cũng đừng có tưởng nó là một điều hay, bởi vì cái tâm nó sẽ chướng ngại cái hiểu đạo của mình. Mà mình phải thấy rõ cái mong manh, cái sự thật mong manh, vô thường, nguy hiểm của đời sống. Mình phải thấy rõ cái là mọi người xung quanh mình đều mong manh hết. Cho nên mình phải nắm chắc vào Phật Pháp. Nhưng mình luôn luôn mình thấy, trời ơi, thầy nào cũng vững hết, thầy nào cũng chắc chắn hết, thầy nào cũng mạnh hết. Là cái tâm mình nó ỷ, mình không có đương vào thầy nào được hết. Chết một cái là thầy mà tạo nghiệp ác là cũng xuống địa ngục. Cái tay mà nó đi nó dẫn, gọi là sứ giả, câu hồn nó bắt hồn đi, nó đến là nó thòng cổ, nó theo nghiệp. Không phải là mình đắp y vô cái mình cạo đầu ngồi cái nó lùi lại không? Nó theo nghiệp thòng cái dây cổ mình kéo dẫn đi. Là nó theo luật hết. Nó là một cái nó hiện ra từ cái năng luật nhân quả, cái luật nhân quả của chân lý. Cho nên như vậy, cho nên mình mới biết rằng là mình có nương vào đâu được, chỉ có nương vào Phật được thôi. Cho nên lúc đó cái tâm của mình á, nó sẽ nương tựa vào Phật rất mạnh. Và nó nương Phật chân thật, không có bốc đồng nữa. Còn giờ mình vui lên thấy mấy thầy tụng niệm chữ Phật, đắp y áo tụng tán để nó nghe đã, rồi ồ ào, rồi mọi người dưới quỳ rạp lạy, thấy khoái quá. Cái mình được, nhưng mà cho con quỳ nữa, nhưng mà thực ra là cho con chơi nữa, vui quá. đúng ra là thật ra là mình thấy vui quá, vui quá cho nên mình quy. Nhưng mà thật sự ra rồi ở trong cái đám đông thì mình cũng thấy là nó có ích lợi lắm chứ. Rồi mình cũng ở trong một cái đoạn nó vui này, rồi nó cũng có Phật này, mình cũng có một cái sự tin tưởng. Thì đúng, nó đều có cái ích lợi. Nhưng mà hôm qua mình nghe, mình theo Phật là để lên lớp, hoặc là để giữ chắc cái lớp của mình không có rớt được. Nhưng mà nếu mình mà không khéo á, thì mình thấy có cái lợi, nhưng mà cái vui nó là chính. Thì lúc bây giờ mình rớt á. Cho nên mình phải nhìn cho nó kỹ ra để cho mình nắm chắc. Mình biết vậy đó. Mình biết nói thì mình nghe mình sợ, nhưng mà nói là để cho mình biết cái chỗ mà mình nắm chắc cái chỗ đó. Chỗ đó là chỗ Phật. Mình làm bất cứ cái gì, bây giờ mình làm hòa thượng ấy, suốt ngày mình ở trong chùa, suốt ngày mình thấy Phật ấy, suốt ngày mình thấy kinh cái gì nhá, nhưng mà rớt là vẫn rớt như thường. Bây giờ mình làm cái gì đây? Mình làm cái gì nó cũng có cái mặt rớt của nó hết. Không có cái gì có chắc hết đó. Mà mình phải biết rõ nó mới chắc. Bây giờ mình nói mình đi phóng sinh, suốt ngày mình chơi với cá, mình sinh làm cá hay sao? Suốt ngày mình chỉ biết thương cá như vậy, suốt ngày mình chỉ biết lo cho cá thôi. À, sao có nhiều người khổ sở thì nó mình không lo. Rồi mình ái con cá, kiếp sau mình thành con cá hay sao? Cho nên cái nào nó cũng có hai mặt hết. Vì vậy mình phải nghe cho nó thật, cho nó kỹ, mình mới được cái lợi của nó. Cái nào nó cũng có mặt lợi mặt hại, mình phải nghe cho nó kỹ mình mới lấy được cái mặt lợi của nó. Nên đó là điều mình phải nghe nữa. Chứ còn nói bình thường ra, ai cũng biết tốt biết xấu, ai cũng biết tội nghiệp, ai cũng biết làm thiện, ai cũng biết gì hết. Nhưng mà cái mà gọi là nghiệp rồi nó đưa mình đi đầu thai thế này nọ, mình không biết cái đó, mình biết rõ cái đó là gì hết. Cho nên luôn luôn nó có chính có tà. Thiền định cũng có chính định, cũng có tà định. Đó. Trí huệ cũng có chánh trí huệ, cũng có tà trí huệ. Sư cũng có là chính sư, thiện trí thức, cũng có tà sư. Nên vì vậy, mình cần phải nghe. Và đặc biệt là mình sẽ hiểu rõ cái chỗ Phật, nương tựa Phật rất cần thiết là ưu tiên số 1 đối với cái trình độ khả năng của mình. Phật là hạng nhất, cho nên niệm Phật là pháp môn đệ nhất, nhưng mà rồi mình sẽ nghe tới. Như là Phật.